Hồi thứ 65, yêu tà đặt tiểu lôi âm giả, bốn vị rơi vào nạn ách to. Đây nói về đường Tam Tạng, dốc lòng thành kính, không nói chi thiên thần bảo hộ, mà cả đến linh tính loài cỏ cây cũng đến dẫn đưa. Hội vui một đêm, thoát dòng cành dướng gai châm khỏi chốn dây quàng rễ quấn. Bốn thầy trò sang Tây, đi đã lâu ngày, gặp lúc đông qua, đương độ ba xuân tươi đẹp. Bốn thầy trò cùng tìm hoa dạo cảnh, gió ngựa khoan khoan. Đang đi, chợt thấy đằng xa một tòa núi cao trông như chạm đến trời. Tam Tạng giơ roi trỏ bảo: "Ngộ Không, nhìn kìa! Tòa núi kia không biết cao đến chừng nào, chẳng khác gì chạm đến trời xanh, thấu qua mây biết." Hành giả nói: "Thờ cổ chẳng có câu, chỉ có trời trên hết, núi nào cũng chẳng bằng. Núi dù cao đến đâu chăng nữa, cũng không thể so sánh với trời, lẽ đâu lại sát trời được, sư phụ?" Bát Giới nói: "Nếu không sát trời, tại sao lại gọi là núi Côn Luân chính là cột trời?" Hành giả nói: "Đệ không biết, chứ đời xưa trời không kính phương Tây phương Bắc, núi Côn Luân đóng trên vị càn phương Tây Bắc, cho nên có ý nói chạm trời lấp chỗ hở mới có tên là cột trời." Sa-tăng cười nói: "Đại sư huynh, đừng nói cho huynh ấy biết những điều hay ho đó, huynh ấy nghe được lại đi lòe người khác. Thôi chúng ta hãy đi, chừng nào lên đỉnh núi sẽ biết cao thấp thôi mà." Chú ngốc đuổi bắt Sa Tăng nô đùa đấm đá, sư phụ chạy như bay, trong giây phút đã tới bên chân núi, đi từng bước trèo lên chỉ thấy núi ấy. Trong rừng gió phe phẩy, dưới suối nước sàn sàn, chim chóc bay không thấu, thần tiên cũng phàn nàn. Nhìn hang trăm hốc ức ngoẹo muôn quanh, chán chẳng buồn nhìn đá lởm chởm, buồn không người tới bụi lan man. Chốn ấy cây này làn nước réo, phương kia cây nọ tiếng chim rang. Hư tha cỏ lên núi, vượn hái đào về ngàn, cáo thỏ đi về sườn núi lượn, hư nai lui tới đỉnh non tràn. Chợt nghe hùm thét người rung dạ, lan sói đường này đứng chặn ngăn. Đường Tam Tạng trông thấy sợ hãi, tôn hành giả thần thông quảng đại, tay cầm một cây gậy bịch vàng thét lên một tiếng, lan trùng hổ báo phải khiếp sợ, mở đường lối, dẫn sư phụ thẳng lên núi cao, vượt lên tới đỉnh xuống mạng tây bằng phẳng. Chợt thấy ánh sáng lập lòe, làn mây lấp lánh, có một tòa lâu đài điện gác, xa xa nghe chuông khách du dương. Tam Tạng nói: "Các đồ đệ, các con coi thử đây là xứ gì vậy?" Hành giả ngẩng đầu, để tay ngang mắt che ánh nắng nhìn kỹ, nơi đó quá là chốn tốt lành. Lầu vàng tòa báu, nổi tiếng thượng phương, hang không hơi đất bốt, cảnh vắng tải mùi hương, tùng xanh mưa đượm che lầu gác, trúc biếc mây trùm rợp giảng đường. Ráng đỏ long cung mây bản lãng, thành dài xa giới vẽ lân lân, cửa son sổ ngọc vẽ cột chạm giường, giảng kinh thơm khắp chốn, đọc sách trăng lồng gương. Chim kêu trên cây đỏ, hươu uống nước khe vàng, hoa dây bốn mặt giường kỳ đẹp, cửa mở ba bề nước vệ quan, bình chắn lâu đài cao chót vót, chày rền chuông khánh tiếng ngân giang, sông lùa gió nhỏ rèm cuốn khói sang, cõi tiên không để phàm trần đến, đất tỉnh nêu thành hảo đạo trường. Hành giả xem xong quay lại nói: "Sư phụ, chỗ đi đó đúng thì phải là ngôi tu viện, nhưng không hiểu sao trong đám ánh thiền rực rỡ lại có chút hùng khí lạ quá. Xem cảnh tượng này thì cũng là lôi âm, nhưng đường lối thì lại không phải. Chúng ta tới đó quyết không nên thiện tiện đi vào đâu." Đường Tăng nói, đã là phong cảnh Lôi Âm thì nơi đây chẳng phải là Linh Sơn hả? Con không nên làm lỡ sự thành tâm của ta mà chậm trễ cả ý của ta đến đây. Hành giả nói không phải không phải, đường qua Linh Sơn con cũng đi mấy lần rồi, không phải lối này. Bác Giới nói, ừ thì đành rằng không phải, nhưng hẳn cũng có người tốt ở nơi này chứ. Sa Tăng nói, bất tất phải nghi ngại, lối này không khỏi phải đi qua cửa ấy, phải hay không, cứ trông thấy sẽ biết. Hành giả nói, Ngộ Tịnh nói rất có lý. Sư trưởng giơ roi dục ngựa đến trước cửa chùa có ba chữ lớn, Lôi Âm Tự, bèn hoảng hốt từ trên ngựa nhào xuống ngã lăn ra đất, miệng thì quát mắng. Con khỉ khốn kiếp làm chết ta rồi, chính là chùa Lôi Âm, nó vẫn còn dối mình đó. Hành giả mỉm cười nói, sư phụ chớ giận, thầy nhìn lại coi trên cửa chùa có những bốn chữ, tại sao thầy chỉ đọc có ba chữ, lại còn trách con nữa. Sư trưởng run bần bật, nhõm dậy nhìn lại quả thật là có bốn chữ, Tiểu Lôi Âm Tự. Tam Tạng nói, dù là chùa Lôi Âm nhỏ, nhất định cũng phải có Phật tổ ở trong đó. Ở trong kinh nói, 3.000 chư Phật có lẽ không ở cả một nơi, như Quan Âm ở Nam Hải, Phổ Hiền ở Nga Mi, Văn Thù ở Ngũ Đài. Ở đây không biết đạo trường vị Phật tổ nào. Người xưa có câu, có Phật là có kinh, chẳng phương nào không có báu, chúng ta nên vào thôi. Hành giả nói, không nên đi vào. Con thấy nơi này ngó bộ lành ít mà dữ nhiều đó. Nếu có hoạn nạn thì đừng có trách con à nghe. Tam Tạng nói, dù không có Phật cũng có tượng Phật, tâm nguyện đệ tử ta gặp Phật lại Phật, sao lại trách con được chứ? Liền sai Bát Giới lấy cà sa thay mũ nhà sư, áo mũ chỉnh tề, cất bước đi lên. Chỉ nghe thấy ở trong chùa có tiếng người kêu gọi, Đường Tăng, nhà ngươi từ bên Đông Thổ tới đây bái kiến Đức Phật ta, cớ sao lại còn trễ nải như thế? Tam Tạng nghe nói tức thì lạy xuống, Bát Giới cũng rập đầu, Sa Tăng liền quỳ gối, duy có đại thánh dắt ngựa thu xếp hành lý ở đằng sau là không cúi lễ. Vào đến bên trong lần cửa thứ hai là điện lớn của Như Lai, bên dưới bảo đài, ở ngoài cửa, 7 hàng, đủ 500 La Hán, 3.000 Yết Đế, 4 Kim Cương, 8 Bồ Tát, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc và rất nhiều thánh tăng, đạo sĩ. Thật đúng là hương hoa ngào ngạt, khí sáng lập lòa, sư trưởng cùng Bát Giới Sa Tăng vội vàng, mỗi bước lại lạy. Lại lên đến tận linh đài, hành giả công nhiên không lại. Lại nghe có tiếng gọi to ở trên tòa sen nói xuống. Tôn Ngộ Không kia, tại sao thấy Như Lai lại không lại? Về đâu? Hành giả đã xem xét kỹ càng, biết rõ là giả, liền bỏ cả ngựa, hành nang tay cầm gậy sắt quát to. Quần nghiệt súc tụi bay thiệt lớn mật quá, cớ sao giả tiếng Phật làm cho đức sáng của Như Lai bại hoại? Đừng có chạy. Nói đoạn, hai tay múa gậy tiến lên định đánh, chỉ nghe thấy có tiếng loảng xoảng ở trên không trung. Một cái nạo bạc bằng vàng rơi xuống, từ đầu đến chân hành giả bị nhốt chặt vào trong cái nạo bạc bằng vàng. Bát Giới, Sa Tăng, hoảng sợ cũng vội vàng, vớ lấy đinh ba bảo trượng, thì đã bị bọn A-La, Yết Đế, Thánh Tăng, Đạo Sĩ ồ cả lên quay chặt lấy. Hai người giở tay không kịp, đều bị bắt cả. Chúng đem Tam Tạng trói lại, nhất tề đều lấy dây rợ buộc kỹ càng. Nguyên kẻ giả làm Phật tổ ở trên tòa sen là một yêu vương. Bọn A-La đó đều là nhóm tiểu quái. Chúng liền thu tượng Phật tổ lại, y nguyên hiện ra nguyên thân, sai khiêng ba người về đằng sau giam giữ. Còn hành giả ở trong nạo bạc vàng chúng đem gác lên trên bảo đài. Hạn 3 ngày đêm sẽ hóa ra máu mủ hết. Sau khi hành giả hóa rồi, chúng sẽ đem ba người kia bỏ vào lò quay chín lên đánh chén. Chính thật là tinh mắt hầu nhi biết giả nhân, cơ thuyền thấy tượng bái kim thân, hoàng bà lại nhảm vô cùng quán, mộc mẫu bàn quanh rất mực đần, bản tính bịp lừa, ma cậy mạnh, người trời dối trá quái vô nhân, thật là đạo nhỏ mà ma lớn, nhầm phải bàn môn khổ vạn phần. Lúc đó lũ yêu đem ba thầy trò Đường Tăng giam ở đằng sau, dắt ngựa buộc vào một nơi, đem áo cà sa mũ nhà sư để cả vào trong gánh hành lý, thu cất đi rồi một mặt nghiêm cẩn đề phòng. Lại nói, hành giả bị chụp vào trong cái nạo bạc bằng vàng tối mờ tối mịt, nóng nực, mồ hôi ra khắp mình, hút bên tả xô bên hữu, không tài nào ra được. Cấp quá, hành giả cầm gậy sắt đánh bừa, nhưng chẳng hề động đậy chút nào. Hành giả không biết nghĩ cách nào nữa, liền lao mình ra ngoài một cái, định rằng lao cho nó dở nạo bạc bằng vàng ra, tay cầm quyết miệng đọc thần chú, dài người ra đến hơn nghìn trượng, nạo bạc bằng vàng cũng theo thân người mà dài ra. Tuyệt không có một tí ánh sáng nào hé vào, hành giả lại bắt quyết cho thân người bé lại, chỉ bằng một hạt cải, tức thì nạo bạc vàng cũng theo thân người mà bé lại, không có một tí lỗ hổng. Hành giả lại cầm gậy sắt thổi hơi tiên vào kêu biến một tiếng, liền biến ra như cái cán cờ chống nạo bạc vàng lên, rồi sờ hào mau ở sau gáy, chọn sợi dài nhổ, lấy hai sợi hô biến, liền biến ra một cái hoa mai có năm cánh như mũi khoan, bắt vào đốt cây gậy sắt khoan đến 1000 lần, chỉ thấy tiếng kêu xoang xoảng chẳng thủng được tí nào. Hành giả cuốn lên, liền bắt một tay quyết đọc một câu thần chú, ốm lam tỉnh pháp giới, càn nguyên hanh lợi trinh, gọi hết yết đế năm phương, lục đinh lục giáp, 18 vị hộ giáo già lam đến. Họ ở ngoài nạo bạc vàng nói: Đại thánh, chúng tôi đều bảo hộ sư phụ ngài, không để cho yêu ma hãm hại, ngài lại còn đòi gọi chúng tôi làm gì nữa? Hành giả nói: Ông sư phụ tôi không nghe tôi khuyên giải thì mặc quát cho ông chết đi. Mấy người phải dùng pháp lực như thế nào để khiêng cái nạo bạc này lên cho tôi chui ra chứ, rồi tôi sẽ xử lý sau. Chứ ở trong này không có một chút ánh sáng, nóng nực chịu hết xiết rồi, bộ muốn để cho tôi chết luôn hả? Các thần đều bám vào khiêng nạo bạc lên, nhưng nạo bạc vẫn sừng sững không hề nhúc nhích. Kim đầu yết đế nói: Đại thánh à, cái nạo bạc này không biết là cái thứ bảo bối gì, liền từ trên xuống dưới hợp thành một khối, chúng tôi sức yếu không khiêng lên nổi. Hành giả nói: Tôi ở trong này đã dùng không biết bao nhiêu là phép thần thông, cũng chẳng động đậy được nó đây nè, bực mình quá. Yết đế nghe nói liền sai thần lục đinh bảo hộ lấy Đường Tăng, thần lục giáp trông nom nạo bạc vàng. Các già lam soi xét trước sau, rồi nhảy lên đám mây sáng, trong giây phút đã lọt vào trong cửa Nam Thiên Môn. Không đợi tuyên triệu, y đi thẳng tới dưới điện báo Linh Tiêu ra mắt Ngọc Hoàng, phủ phục tâu lên: Tàu bệ hạ, hạ thần là Ngũ Phương Yết Đế Sứ, nay có Tề Thiên Đại Thánh bảo hộ Đường Tăng đi lấy kinh. Dọc đường gặp một quả núi có chùa Tiểu Lôi Âm, Đường Tăng nhận lầm là Linh Sơn mới đến làm lễ, té ra là yêu ma làm giả ra, bắt giam thầy trò lại, đem đại thánh nhốt vô trong cái nạo bạc bằng vàng không đường lui tới, sắp chết ngạt tới nơi rồi, nên thần phải lên tâu gấp gấp nè. Ngọc Hoàng lập tức truyền chỉ, sai 28 vị tinh tú đi ngay giải ách bắt yêu ma. Các vị tinh tú không dám chậm trễ, theo ngay yết đế ra cửa thiên môn đi thẳng xuống chùa. Bây giờ vào khoảng canh hai, các bọn tiểu yêu lớn nhỏ nhân bắt được Đường Tăng, được lão yêu già khao thưởng cả đều đã đi ngủ. Các vị tinh tú không làm kinh động, đến thẳng ngay chỗ nạo bạc báo: Chúng tôi là 28 vị sao, Ngọc Hoàng sai xuống đây cứu nạn cho ngài. Hành giả nghe tiếng rất mừng, liền bảo: Lấy binh khí ra, mau mau lên, đập vỡ cái này ra đi, lão tôn sẽ ra được thôi mà. Các vị tinh tú nói: Không dám đánh, vật này là thứ báo toàn bằng vàng, đánh thì có tiếng kêu, mà kêu lên thì sẽ làm kinh động cái đám yêu mà đó, càng thêm khó cứu. Đâu, để chúng tôi lấy binh khí kền nó lên thử coi, ngài ở trỏng á, hễ thấy chỗ nào hé sáng á, thì chui ra. Hành giả nói: Ờ, đúng rồi, làm vậy đi. Các vị sao, mỗi người cầm giáo, cầm gươm, cầm dao, cầm búa, kênh kênh bảy bảy, hì hục cho mãi đến canh ba, Cái nạo bạc vẫn im phăng phắc như đúc liền xuống đáy, không hề nhúc nhích. Hành giả ở trong nhìn bên nọ ngó bên kia, bò trở đi lăn trở lại, không hề trông thấy một tí ánh sáng. Sao Cang Kim Long nói, đại thánh không nên nóng nảy, coi chừng của báu này nhất định nó là vật như ý, tất nhiên có thể biến hóa. Ngài ở trong đó lấy tay sờ coi, thấy có chỗ giáp nối, để tôi lấy sừng chọc vào, ngài có thể biến hóa theo chỗ hổng mà thoát thân. Hành giả lại theo lời, sờ soạn lung tung ở bên trong, vị tinh tú ấy biến hình bé lại, cái ngọn sừng chỉ còn nhỏ như cái mũi kim, theo chỗ giáp nối của cái nạo bạc chọc thẳng vào trong. Sau Cang Kim Long phải dùng hết sức bình sinh nặng nghìn cân mới xuyên được thấu, lại lấy cả bản thân và sừng làm pháp trượng kêu dài dài dài. Cái sừng liền vào dài ra, đầu xòe thon thon. Chỗ giáp mối cái nạo bạc này lại không giống như đồ kim khí đúc khác, nó đã như da và thịt ăn liền với nhau, khích với sừng của Cang Kim Long, ngậm giữ thật chặt, bốn mặt đều không có chỗ trống. Hành giả sờ vào cái sừng nói, không được rồi, trên dưới không có chỗ nào hé được một chút nào, thôi đành vậy, người chịu đau một chút, đem tôi ra vậy. Đại thánh lấy gậy bịch vàng, biến ra một cái khoang thép, khoan một cái lỗ ở trên cái chóp sừng, biến thân thể bé như một hạt rau cải, chui vào trong lỗ đã khoan ấy, ngồi xuống rồi gọi, rút sừng ra đi, rút sừng ra. Vị tinh tú lại phải phí mất bao nhiêu sức lực mới rút sừng ra được, thành ra sức hết gân mềm, nằm vật ra đất. Hành giả ở trong lỗ khoan nơi chóp sừng chui ra hiện rõ nguyên thân, lấy gậy sắt nhằm nạo bạc đánh đến choang một tiếng. Chẳng khác gì, núi đồng đổ sụp, mỏ vàng nổ tung, đáng tiếc thay, đồ dùng ở cửa Phật bị đánh vỡ tan thành trăm nghìn mảnh vàng nát vụn, làm cho 28 vị sao ngơ ngác năm phương yết đế sởn gai. Đàn yêu lớn nhỏ đều tỉnh giấc, lão yêu vương đang ngủ hoảng hốt vội vàng trở dậy, mặc áo thúc trống, hội điểm đàn yêu đều cầm binh khí, hắn liền sai. Tụi nhỏ đóng chặt cửa trước lại, không được để cho ai ra. Hành giả nghe tiếng vội đưa các vị sao nhảy lên tận trên 9 tầng mây. Yêu vương thu nhặt vàng dụng, tập hợp đàn yêu vàng đóng ở ngoài cửa chùa. Yêu vương căm giận nai nịch qua quýt, cầm cây lan nha ra trận gọi to. Tôn hành giả, người nam tử giỏi không nên xa chạy cao bay, hãy đến đây vào chiến với tà ba hiệp. Hành giả tức không chịu được, liền dẫn các vị sao ở trên mây bước xuống, nhìn xem yêu tinh kia hình dung thế nào. Chỉ thấy đầu lõa xõa quấn một cái vành vàng mỏng tanh, mắt long lanh, ôm hai khóm mây vàng xếch ngược, mũi gồ lên, hai lỗ mũi hết to, miệng lỗ đáo, đôi hàm răng nhọn hoắt, giận một áo giáp khâu vít xung quanh, thắt chiếc dây lưng nõn tơ hoa rối, chân giận một đôi giày da trâu thuộc, tay cầm một cây bông lan nha, thân như con thú không ra thú, mặt tựa loài người chẳng giống người. Hành giả cầm cây gậy sắt quát to, mỹ là giống quái vật gì, thiện tiện giả trang Phật tổ, xâm chiếm đầu non, hư trương, đặt ra chùa, tiểu lôi âm giả này. Yêu vương nói, còn khỉ ranh này vẫn chưa biết họ tên ta, cho nên mới dám phạm đến nơi núi tiền. Để ta nói cho mà nghe, chúng này gọi là tiểu Tây Thiên, vì ta tu hành đã nên chính quả, trời ban cho ta lầu báo gác ngọc, tên ta là Hoàng Mi Lão Phật. Người ở vùng này không biết, chỉ biết gọi ta là Hoàng Mi Đại Vương, Hoàng Mi Gia Gia. Ta biết đã lâu mi sang Tây Thiên có chút thủ đoạn, nên mới trổ tài bày đặt, dụ thầy trò nhà mi tiến vào, để cùng mi đánh một cuộc, nếu mà thắng được ta, ta sẽ tha cho thầy trò mi, để bọn mi được thành chánh quả bằng không, ta sẽ đánh chết hết tụi bay, ta tự đi cầu Như Lai lấy kinh, đưa về bên Trung Hoa cho. Hành giả cười nói, đồ yêu tinh khoác lác, muốn đánh cuộc hãy lên đây lãnh gậy của ta nè. Yêu vương mừng nhân nhân cầm cây lan nha đón đánh. Hai người đấu nhau tới 50 hiệp chưa rõ hơn thua. Ở ngay cửa chùa, mọi yêu tinh thúc trống hồi chiên, phất cờ reo hét, ở bên này có 28 sao thiên binh cùng các thánh ngũ phương, yết đế, đều giác binh khí quát to một tiếng dây chặt yêu ma vào giữa, làm cho bọn tiểu yêu ở chùa sợ sệt không đánh nổi trống, tay mềm chẳng khua được còng. Yêu ma công nhiên không sợ, một tay múa cây lan nha, đánh đỡ mọi quân, còn một tay thò vào trong lưng cởi ra một cái tay đẩy bằng vải trắng cũ tung lên cao, kêu đến rạc một tiếng, cả tôn đại thánh 28 vị sao cùng ngũ phương yết đế đều bị cuốn hết vào trong cái tay đẩy, y khoác đẩy lên trên vai thẳng bước quay mình, bọn tiểu yêu đều vui vẻ đắc thắng trở về. Lão yêu sai bọn nhỏ lấy 40-50 cái dây gai mở tay đẩy ra bắt từng người trói một loạt. Người nào người nấy đều xương nhũng gân tê thịt da trũng xuống. Trói xong, khiêng cả về đằng sau vô luận hay hèn, vứt tuốt xuống dưới đất. Yêu dương lại sai bày tiệc, chén khước từ sớm đến chiều mới tan. Rồi mọi đứa đều về nghỉ ngơi. Đại thánh và các thần bị trói đến nửa đêm, chợt nghe có tiếng than khóc lắng tai nghe. Té ra là tiếng khóc của Tam Tạng than rằng:
Ngộ Không ơi, ta hối không nghe lời dặn bảo, giờ đây mới phải chịu tai nguy. Dây gai trói chặt thầy, ai biết nạo bạc giam con hẳn mạng suy. Bốn kẻ gặp nhau duyên mệnh xấu, 3000 công quá có ra chi. Cách nào giải được truân chuyên ấy, thẳng lối sang tay lại trở về.
Hành giả nghe đoạn trong lòng thương hại nói: Sư phụ, tuy không nghe lời ta, nay gặp nạn này trong lúc khốn khó, vẫn còn nghĩ đến lão tôn. Nhân lúc đêm tỉnh, mang ngủ, không người phòng bị, ta hãy đi giải cứu cho mọi người thoát thân đã. Đại thánh dùng phép độn thân cho người nhỏ lại, tục dây trói ra đi. Tới bên cạnh đường tăng gọi một tiếng: Sư phụ! Sư trưởng nhận được tiếng kêu lên: Ôi, con làm sao mà tới được đây? Hành giả đem những việc trước thì thầm thuật lại một lượt. Sư trưởng rất mừng nói: Đồ đệ, hãy cứu ta một lần này đi. Từ đây về sau, mọi chuyện ta sẽ theo con, không dám cưỡng lại nữa. Hành giả mới trở tay trước tiên cởi trói cho sư phụ, thả cả bát giới sa tăng, rồi đến nhị thập bát tú, ngũ phương yết đế, lại dắt con ngựa đến, bảo đi ra ngay trước đã. Vừa ra đến cửa lại không biết hành lý ở chỗ nào, hành giả trở vào tìm. Can Kim Long nói: Sao ngài lại coi trọng của hơn người vậy? Cứu thoát được sư phụ là tốt rồi, lại còn đi tìm hành lý làm gì? Hành giả nói: Cố nhiên, người là trọng, y bác lại càng khẩn yếu hơn chứ. Trong bao phục có thông quan văn điệp, áo cẩm lan cà sa bát tổ bằng vàng tía, đều là vật rất báu của nhà Phật, sao lại không cần? Bác giới nói: Đại sư huynh, huynh ở lại tìm, chúng tôi đi trước, ra đợi sư huynh ở ngoài đường. Các vị sao đều dùng thần thông, làm phép cắp người, xúm vào, đỡ đường tăng hóa ra một trận gió, khiêng cả ra ngoài tường, theo đường cái, đi xuống chân núi, dừng lại nơi đất phẳng chờ đợi. Ước chừng canh ba, Tôn Đại Thánh rón chân nhẹ bước đi vào bên trong. Nguyên các tầng đều cửa đóng then cài rất kỹ. Y liền trèo lên trên lầu cao xem xét, cửa sổ cũng đóng hết. Muốn đi trở xuống lại sợ cửa cọt kẹt, không dám mở cửa. Đại Thánh liền tay bắt quyết nhau mình, biến hóa ra thành một con chuột, tiên tục gọi là con dơi. Đầu nhọn vẫn như chuột, mắt sáng chẳng khác chi, hoàng hôn dương cánh lượng, bạch nhật giấu mình đi, ẩn náu nơi khe ngói, bắt mũi ăn qua thì, rất thích đêm trăng tỏ, tung bay được thỏa thuê. Y thuận theo dưới chỗ gác cái, xà không xây kín chui vào bên trong, qua cửa vào buồng đến nơi giữa nhà xem xét, trông thấy một đạo hào quang sáng lấp lánh ở dưới cửa sổ lầu lần thứ ba, không phải là ánh sáng đèn nến, ánh sáng đom đóm, cũng không phải là ánh sáng mây bay. Ánh sáng sấm chớp trong lòng như bay như nhảy, đến gần cửa sổ nhìn kỹ chính là bao phục phóng hào quang ra. Yêu Tinh đã lột áo cà sa của Đường Tăng ra không gấp lại, dứt phứa vào trong bao phục. Áo cà sa ấy nguyên là của báu Phật, bên trên có ngọc Như Ý, ngọc Mani, mã não hồng, san hô tía, dạ minh châu, cho nên vẻ sáng bốc lên. Trông thấy y bác, đại thánh trong lòng mừng rỡ, liền hiện rõ bản tướng, cầm luôn ngay lấy, cũng chẳng xem quai bằng hay lệch, rơi đến vịt một cái xuống ván trần. Tiếng kêu vang lên, ôi, việc xảy ra như vậy, lúc ấy lão yêu đang nằm ngủ ở dưới lầu, tiếng động ấy làm y tỉnh dậy, y chồm ngay lên kêu rối rít. Ăn trộm, có ăn trộm nè! Lũ yêu tinh lớn nhỏ đều trở dậy, đốt đèn châm lửa, có đứa đến báo. Cấp báo, Đường Tăng đi mất tiêu rồi. Lại có đứa đến báo, hành giả và tất cả mọi người đều trốn hết rồi. Lão yêu vội ra hiệu lệnh truyền, các cửa phải giữ cẩn thận. Hành giả nghe nói sợ lại vướng vào cạm bẫy của nó, không dám quẩy hành lý, lộn người đi, nhảy ra khỏi cửa sổ chạy miết. Yêu tinh đi tìm khắp trước sau, không thấy bọn Đường Tăng đâu. Lại ngó trời đã sắp sáng, nó liền lấy cây gậy ra, đem bọn yêu đuổi theo, đã thấy 28 vị sao cùng ngũ phương yết đế các thần, mây khói cuồn cuộn, đóng đồn ở dưới chân núi, yêu quái quát to một tiếng. Chạy đường nào, ta tới đây! Sao dốc một giáo vội gọi, các huynh đệ ơi, quái vật đến đó! Các vị sao, Can Kim Long, Nữ Thổ Bức, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Dĩ Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo, Đấu Cuộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Đệ Thổ Lạc, Hư Nhật Thử, Nguyên Nguyệt Yến, Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Du, Khuê Mộc Lan, Lâu Kim Cẩu, Dị Thổ Trê, Não Nhật Kê, Tất Nguyệt Điểu, Chủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, Tịnh Mộc Hãn, Quy Kim Dương, Liễu Thổ Chương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Đợt Hỏa Xà, Chẩn Thủy Dẫn, đem các vị Kim Đầu Yết Đế, Ngân Hầu Yết Đế, Thần Lục Giáp Lục Đinh, Hộ Giáo Già Lam cùng với Bát Giới Sa Tăng đều cầm binh khí chạy ùa cả lên. Đường Tăng ở lại với Bạch Long Mã. Yêu Dương trông thấy khanh khách cười nhạt, thổi một tiếng còi, đã có 4-5 ngàn yêu tinh lớn nhỏ, đứa nào đứa nấy oai cường hăng hái hỗn chiến ở chân núi Tây. Đang lúc hai bên không phân thua được, đã nghe thấy hành giả quát to một tiếng nói, lão tôn đã đến nè. Bát Giới đón lại hỏi, sao, hành lý đâu? Hành giả nói, tính mạng lão tôn chút nữa là cũng toi luôn rồi, còn nói hành lý cái gì nữa. Sa Tăng cầm cây bảo trượng nói, thôi đừng nói chuyện nữa, hãy đi đánh yêu tinh ngay đi. Các vị tinh tú yết đế đinh giáp các thần bị yêu tinh dây chặt vào giữa nơi hỗn chiến. Lão yêu giác gậy đến đánh. Ba người hành giả, Bát Giới, Sa Tăng cầm cô múa trượng đưa đinh ba ra chống đỡ. Chính thật là mờ trời tối đất, đánh mãi đến khi Thái Dương lặn xuống non Tây, Thái Âm mọc trên Đông Hải, vẫn không thủ thắng được. Yêu tinh thấy trời đã tối, thổi một tiếng còi, dặn bầy yêu đều phải lưu tâm, rồi nó lấy bảo bối ra. Tôm hành giả trông thấy rõ ràng, yêu ma đã cởi đẩy ra cầm ở trong tay. Hành giả vội kêu to, thôi chết rồi, chạy thôi, chạy đi. Rồi không kịp nhìn Bát Giới, Sa Tăng, các thần các sao, chỉ một lối cơn đổ, hành giả đã vọt lên trên 9 tầng mây. Các thần Bát Giới, Sa Tăng không hiểu rõ, bị nó tung đẩy lên trên, cuốn cả mọi người vào trong, chỉ có hành giả là chạy thoát. Yêu Dương thu quân về chùa, sai lấy dây nhợ ra trói mọi người lại như cũ, đoạn đem Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng treo lên rừng nhà, buộc ngựa bạch ở đằng sau. Các thần cũng đều bị trói khiêng bỏ xuống dưới hầm, khóa chặt nắp lại. Bọn tiểu yêu vâng lệnh thu dọn các việc. Tôn hành giả được thoát tính mạng, đứng trên 9 tầng mây thấy yêu tinh quay về, không mở cờ hiệu, đã biết mọi người bị bắt rồi. Y liền dùng mây sáng bước xuống đỉnh núi bên đông, nghiến răng giận quái vật, Sa Lệ nhớ Đường Tăng, ngửa mặt lên trời òa lên tiếng khóc kêu gọi,
sư phụ ơi, tai nạn Trương Chuyên này người đã gây ra từ đời kiếp nào, ngày nay mỗi bước lại gặp yêu tinh, biết làm sao bây giờ.
Hành giả một thân trơ trọi than thở hồi lâu, rồi định thần lo nghĩ,
lòng lại hỏi lòng nói, không biết cái tay đẩy của con yêu ma là cái thứ gì mà lại đựng được nhiều vật đến thế. Hiện nó đem thiên tướng thiên thần bao nhiêu là người nhét hết vô trong đó. Mình định lên cầu trời cứu, chỉ sợ Ngọc Hoàng quở trách. Ta còn nhớ có vị Bắc Phương Trấn Vũ hiệu là Đăng Ma Thiên Tôn, hiện ở Vũ Đan Sơn bên Nam Thiệm Bộ Châu. Ta sẽ đi mời người đến cứu tai nạn sư phụ mới được. Chưa biết hành giả đi lần này ra thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.